Nghe cái tam quan đó là của riêng của cái thiên sai tông, với lại nói là hơn nữa là nói là bây giờ cái căn cơ mà hai người những cái pháp môn đó thì khi nào cũng phải có một ông thầy mà rành về cái đó, ông chỉ bày hướng dẫn trực tiếp thì họa may mình mới tu tập mới học được. Chứ còn nếu mà tự mình mà theo đúng sách vở mình làm lấy nó không ra đâu. Thành ra là rốt cuộc thì cái thời đại này là đúng là khi là pháp vượt ma cường, thành ra Phật pháp thì nó yếu rồi, ma thì nó mạnh rồi. Thành ra nếu mình thực hành thế nào mình cũng bị ma thôi. Rồi còn bình thường ra rồi thì mình cũng chỉ rơi vào sở di chướng, tức là nếu mình chỉ có nghiên cứu thôi, tức là biết để mà biết vậy thôi. Thế nhưng mà tôi biết đâu thề mà đưa mình tới cái gì đấy. Nhưng giống như bây giờ mình biết hết á, mình biết là lấy gạo vo cái nước rồi đun sôi lên rồi hồi nó thành cơm để mà ăn đó. Nhưng mà gạo không có, nước không có, củi cũng không luôn, biết nhưng mà không có cái gì để làm. Thì cũng như là chẳng hạn mình biết pháp môn này nó hơi nọ, nhưng mà điều không có người hướng dẫn, tức là không có như là phương tiện, không có những thứ như vậy. Đấy. Thành thử nên là làm không được, nên là nó khó. Thì thiên thai tông về sau này nó cũng lụt đi rồi. Đấy. Nó cũng bị coi như là suy đồi. Về sau này thì cái coi như cái người mà thiên tai mà nổi bật thì sau này đó là ngài Lý Nhàn, nhưng mà cũng giống như là ngọn đèn nó sắp tắt, cái tông thiên tai nó sắp suy rồi, nó sắp tắt rồi thì đến ngọn đèn nó tắt nó phục lên, thì phục lên đó của thiên tai tông là Lý Nhàn, của thiền tông nó là Hư Tông, của tịnh độ tông nó là Ấn Quang đó, là hay là của Di Phúc tông nó là Thái Hư, nó là một loại mấy tay như vậy cùng thời cả mà đều xuất sắc hết á, của bất cứ tông nào. Cái Phật giáo thì nó nổi bật đến cái hồi đó, nó thịnh hành đến lúc đó là đời nhà Thanh là nó suy vô cùng, thiền tông cũng suy, thiên thai tông cũng suy, mà pháp tướng tông cũng suy, thức tông cũng suy, tịnh độ cũng suy, rồi cái tự nhiên nó phát sinh ra là bốn tay rồi đến ngày từ hàng này nữa, rồi đến luật tông thì có ngày Hoằng Nhất. Tự nhiên giống như là cái Phật pháp của Trung Quốc nói chung nó sắp chết rồi, nó sắp dưới cái thời của Mao Trạch Đông nó coi như hết rồi, tiêu rồi. Thì trước cái thời đó cái tự nhiên nó phát sinh tay, mình đến nhà người chấn chỉnh thiên thai tông đó. Thì đến nhà là một vị pháp sư giỏi của đó, của thiên thai tông, nó coi như thông thái của thiên thai tông đó. Thì sau cái đến nhà này hết tuyệt, bao nhiêu đệ tử của đến nhà không ai làm được cái gì mà cũng ai biết, như ngài Hư Vân. Sau khi ngài tịch rồi thì đệ tử của ngài giờ đâu còn ai nữa, thì đệ tử của ngài thì cũng không có làm được như ngài nữa, mà cũng không có người nào mà được ngài cũng gọi giống như là coi như là kế thừa được hết. Rồi Duy Thức Tông thì ngài Thái Hư chết rồi cũng không có ai nối truyền thừa hết. Rồi Tịnh Độ Tông thì tương đối là dễ nhất, mà Ấn Quang Đại Sư mất đi rồi thì cũng cũng không. Ấn Quang là đặt cái chùa Ấn Quang đó. Ngài đó là Tịnh Độ Tông, rồi cũng cùng thời với ngài Đế Nhàn Hòa Thượng hay giao du với Đế Nhàn. Mà Ấn Quang thì chủ trương niệm Phật không, mà ngài đến thậm chí là bệnh không bao giờ chịu uống thuốc hết, tuyệt đối không bao giờ là chịu uống một viên thuốc nào hết, mà bệnh nữa là niệm Phật thôi. Mà bổn đạo hay Phật tử này kia hay đệ tử này, nhưng mà khuyên can ngài mà mời bác sĩ tới nhưng ngài cũng từ chối, cũng mời bác sĩ ra ngoài, thuốc cũng mời đẩy đi. Đấy, hỏi tại sao không uống rồi chết không, ngài bảo đã niệm Phật mà lại còn sợ chết. Đã niệm Phật là chỉ có cầu mong sớm vãng sinh thôi, thành ra niệm Phật nếu mà cơ duyên hết rồi vì nhờ cái công đức niệm Phật mà vãng sinh tịnh độ, đó là điều ta ước muốn từ lâu. Mà nếu mà ví phòng như là chưa, cái duyên của ta chưa có được để mà vãng sinh tịnh độ thì tất nhiên ta chưa chết được, mà chưa chết thì phải sống cũng cần thuốc, thành ra không đó. Thế ra dứt khoát là Ấn Quang Đại Sư là không khi nào chịu dùng thuốc men gì hết á, mà chuyên môn niệm Phật thôi. Cũng thọ lắm, cũng thọ đâu cũng 70 mấy tuổi rồi mới chết. Mà ngài này nếu mà ngoài niệm Phật ra đó thì ngài hay bày cho tín đồ đệ tử đấy. Nhưng mà riêng ngài thì không biết có làm hay không, nhưng mà ngài bày cho người ta. Tức là ví dụ như là khi mà vo gạo nấu cơm thì nó cái trì chú đại bi, rồi vo gạo nấu cơm trì chú đại bi lên rồi nấu cơm ăn. Ngài thì bày rồi khi ăn cơm thì niệm Phật,
thì ngài niệm Phật thôi. Mà cái gì chú đại bi nó là một cái mà Thiên Thai Tông cũng hay dùng lắm, đến nhà giải của Thiên Thai Tông rất nhiều. Rồi Duy Vân thì Thiền Tông mà ông nào cũng giỏi hết. Thái Hư thì nguyên một chồng như vậy là kinh khủng, giải những duy thức, giải những gì nó thôi là chi tiết. Thì Thái Hư thì sống ít lắm, có năm mấy tuổi, mà Thái Hư được coi là bác học, học giả nghĩa là nổi tiếng, tức là coi như thông thái nhất trong mấy ngày, nổi tiếng mà trẻ tuổi nhất, mà học kinh lắm, thuyết giảng người nọ tướng cũng hảo lắm, mặt mày tròn trịa tròn quay à. Đấy cái ông bà bé cũng được này, đeo có kính cận cũng tròn, nhìn tướng nhìn là biết trí thức, thông thái lắm. Ngài thì chuyên môn về về học, về văn học, về những là luận chính này nọ lung tung. Hư Vân thì thiền thôi, ngài đến nhà thì chỉ kinh tha thôi. Rồi ngài Hoàng Nhất thì chỉ luật thôi, luật tông thôi, lý luật thôi. Rồi cái dần già rồi nói gì mấy ngày nó hết, mà ngày Thái Hư thì chỉ có 53 tuổi, nó 54 tuổi rồi là chết rồi, là bệnh chết rồi. Mà từ bé thì bệnh hơn ai nó sống thọ, thầy tướng nói xem bói cho ngài nói gì sống được 19 tuổi là chết. Nhân nhà lo lắm, là 53 tuổi đi tu, thấy tu sống 19 có chết, không tới năm mấy mới chết, người ta nói nhiều tu. Nhưng mà ngài chết cũng ghê lắm, vì vì giải phẫu tới 2-3 lần, bệnh đang ở bệnh viện giải phẫu tới 2-3 lần. Mà Thái Hư cũng giống như là Hòa Thượng Hồng Đức của Việt Nam á, tức là khi trả tỷ còn quả tim khi thiêu á, Thái Hư thiêu pháp thân của ngài tan á, nhưng cái quả tim còn không cháy. Thái Hư thì Thái Hư là người giống như Hòa Thượng Hồng Đức của Việt Nam, ông nào cũng vậy, nào cũng có thành tích ghê lắm. Rồi sau đó thì thôi hết, thì tan đủ rồi. Bây giờ mấy cái đó coi như mình biết là biết vậy thôi, chứ còn mình áp dụng thì khó. Thì Thiên Thai Giáo Quán thì Việt Nam có này, Việt Nam có tông Thiên Thai Giáo Quán này. Nhưng mà điều cũng hết rồi. Bây giờ mình tới Thiên Thai Giáo Quán thì mà mình nói là mình học Ma Ha Chỉ Quán là không có nữa đâu. Thì Thiên Thai nó cái bộ chính của Thiên Thai Tông là bộ Ma Ha Chỉ Quán. Ma Ha là đại chỉ quán, gọi là Ma Ha Chỉ Quán của Huệ Văn đại sư viết. Nhưng mà rồi bây giờ mình đến đó mình học thì cũng chả ai mà lệnh của mình cái chuyện đó. Nếu mà dạy nghĩa thôi thì được, chứ mà bảo là dạy ý thú để mà tu tập thì không được, để hết rồi để nó ra áp dụng được. Người ta hỏi sao?
Người ta hỏi là cái chuyện đó, người ta chỉ là người ta, mà mình chưa biết thật hư thế nào
đấy. Thì khi mà mình chưa biết thật hư câu chuyện đó thì mình cũng khó trả lời thiệt. Mình đã biết là cái chuyện nó ra thế nào đấy, người ta hỏi mình cái chuyện mình không biết thì dĩ nhiên là mình cũng khó trả lời. Nhưng mà nói chung, nói tự chung thì nếu mà mình cứ theo cái lời tiên đoán của trong kinh điển thì cái thời buổi này là bất cứ cái điểm lại cái điểm gì thì 10 điểm hết 9 điểm là ma, chỉ có điểm là ma may là thật, mà cái chắc cũng không thực nữa. Bởi vì nếu mà mình đó là mình theo như kinh điển là của từ kim khẩu của Đức Phật nói ra đó. Về sau này đó, từ cái thời mà mạt pháp trở đi là coi như rằng là kinh điển thì có mất dần, nhưng mà giờ mà có cái gì hết á, mà chư Bồ Tát thì nó là cũng không có có câu. Với lại hai nữa nó cũng thẳng là cái hiện tượng mà cứ nói là Bồ Tát mà cứ nhập người này nhập người kia đó đều là ma đạo hết. Bởi vì dứt khoát nói thẳng là Bồ Tát không có cái chuyện nhập, Thế cứ mà ở đâu mà nói Bồ Tát nào mà nhập có ai nữa là chặt tận, không có chuyện nhập. Bồ Tát không phải là bóng ma, cho nên cứ nhập cái xác này cái xác nọ được. Đạo Phật không có chủ trương như vậy. Đạo Phật không có chủ trương gọi là một cái con người có hai phần, là phần xác, phần linh hồn. Đạo Phật chưa bao giờ chủ trương như vậy. Đạo Phật không có chủ trương đả phá linh hồn. Người ta cái chuyện mà quan tâm Bồ Tát hay là văn dù chỉ là Bồ Tát là một cái hồn nào ấy, nhập vào cái xác của mình là chuyện đó là không có. Nếu cái nào mình mà bị nhập mà nói ta là quan tâm Bồ Tát thì mình biết là ma, nên là nói là ta là văn dù sư lợi đây là ma hết, cái điều chắc chắn như vậy. Dù là mình biết rõ cái gì nhưng mà mình chỉ cần biết là thế cứ nhập mà nói là Bồ Tát là thật là không có, là không phải, vì Bồ Tát thì hiện không bao giờ như vậy, chưa bao giờ. Từ thời Đức Phật hay từ thời nào Đức Phật thì hiện như nào cũng là một người như con người, như mọi người như mình, được sinh ra, được đẻ, được phấn đấu để trưởng thành và thành tựu, giống như một con người phải trải qua từng tiến trình một, không có một cách gì thần thánh hóa đúng đó. Không có phải là như Tề Tiên Đại Thánh mà đổ đá rồi hiện ra, hay là như là nói rằng là không có cha có mẹ thế đó, có đầy đủ, có như mọi người, sống như một con người, như một con người khác đấy. Bồ Tát cũng thể hiện như vậy, mà Phật cũng thể hiện như vậy. Còn những cái thể hiện có vẻ thần thánh mà bay từ trên trời bay xuống thì là đều không phải. Mà cái đó nó ghép á, cái đó nó xảo á, cái đó nó chụp hình rồi nó ghép hình, vâng, nó chụp hình rồi nó ghép cái hình quan tâm đúng rồi nó, vâng, cái đó thì nó hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi cũng thấy nữa, nhưng mà nó mình không biết là nó bây giờ nó ghép hình giỏi lắm, nó ghép thường thường cái đó mình không có tin, mình đang từ buồn để nói cái chuyện mình nhập cái này hiện ra này nọ là không có đâu. Cái Bồ Tát là A La Hán được kia là nó là một con người đàng hoàng có lai lịch cái này nọ này kia, chứ không có bao giờ mà cái kiểu như cao đài hòa hảo đó đâu, không có cái chuyện đó. Vâng, cũng có khi mình được thấy, mà cũng có khi mình được cứu giúp thôi. Như là nếu được thấy thì tôi nói tóm tắt cho thì ngài Cầu Na Bạt Đa La. Cầu Na Bạt Đa La tên giải là một vị nổi tiếng lắm, ngày xưa chứ như là một vị tăng ở bên Ấn Độ qua tàu thuộc loại là chức nhất, một trong những người chức nhất dịch kinh. Mà ngài á, khi mà qua đó là nói tóm cái câu chuyện này cầu Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ còn không có nói hẳn tiểu sử. Thì khi ngài qua tàu á thì ngài một mục đích là truyền giáo, nhưng mà ngạc cái nỗi ngài mới nói tiếng tàu, và làm sao truyền giáo. Rồi cái ngài buồn lắm, mà giờ đi học á thì mất thì giờ mà mất công nữa, mà không biết học ở đâu hết, thì chỉ có mấy người đệ tử tới, mà mấy người không biết tiếng Ấn Độ rồi ông không biết tiếng tàu rồi làm sao học. Học thì phải có một người thành một thứ tiếng rồi mới học được chứ. Và mục đích của ngài là để phần hóa bên tàu. Ngài buồn lắm, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, cầu Bồ Tát xã hộ làm sao để mà mình có được cái phương tiện nhân duyên để mà biết được cái tiếng xứ người để mà hoàng hóa. Rồi cái bóng một bữa cái ngài đang nằm ngủ, mà nhất là ông vua lại mời ngài tới, nghe nô đồn ngài là từ bên Tây Tinh Trúc qua đây truyền đạo, mình mời tới để giảng kinh, ngạc nhiên biết nói tiếng tàu nên sao dám. Rồi ngài buồn lắm, rồi đêm mới ngủ với niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đỉnh lễ tha thiết lắm, rồi ngủ đêm ngủ thì tự nhiên thấy một đồng tử tay cầm kiếm, tay cầm cái đầu, mà cái đầu y chang cái đầu ngài thôi, cái mặt đó y giống hệt toàn ngài. Xong rồi đi thẳng tới trước giường ngài, xong bảo là không có điều gì suy nghĩ lắm đâu. Cái ngài cũng ngồi dậy, thấy một đồng tử cầm kiếm cầm cái đầu kinh quá. Cái ngài cũng ngồi dậy, ngài bảo là chứ không, tôi lo là bởi vì rằng là tôi lo là mai mốt đây tôi phải vào trong kinh để nói pháp, nhưng mà ngặt cái điều tôi không biết tiếng Trung Quốc rồi làm sao mà tôi thuyết pháp. Đấy, cái đồng tử phải nói đấy, thế đừng lo, dễ lắm. Cái đồng tử nói xong vung kiếm lên mà nhanh quá đi, thì là ông đánh kịp chém một cái đứt đầu. Đấy, đứt đầu không kịp lại thì đồng tử chém một cái bay đầu, thì đồng tử cầm cái đầu mà đang cầm nó nhẹ phát lên trên cổ thì cái lạ lùng là nó y nguyên. Cho nên đồng tử nó xách cái kiếm, cái đầu cũ của ông đi ra ngoài phòng, thì ông giật mình tỉnh dậy. Giật mình tỉnh dậy, vừa cổ ông thử xem mà cái vị sáng ở đấy thì đâu thấy gì đâu, chứ không thấy gì khác lạ. Nhưng mà cái đầu y chang như là đầu hôm qua thôi, chỉ có cái miệng là nói được tiếng tàu, khác có cái điều đó thôi. Nhưng mà ngoài cái dòng vô nó tiếng tàu xí xò xí xẻ ông sống. Đó là còn và The Last Tôn Giả đó. Bữa nào phải để tôi kể chuyện tiểu sử của ngài
lâu rồi.
Từ cái thời mà ngũ triều á, tức là cái thời mà ngũ triều, tức cái thời mà gần gần thời đương tạo đế của Đề Đạt Ma, tức là khi mà sau của Đề Đạt Ma chút, tức là đến khi mà sau thời Tam Quốc của bên Tàu. Vì vậy mà tại sao mình thấy nhiều khi bên đây là mình nói không phải nói đùa đó, cái đường này nói thiệt. Tại sao bên đây nhiều khi nó thương cháu không thương cha, thương mẹ không thương mẹ, thiệt đó. Nó có hầu, mình nói xin lỗi chứ có đổ phút cháu đi, mình không bao giờ có hầu cha mẹ hết đó. Mà nuôi chó nuôi mèo trong nhà hầu hạ phục dịch, ai mà chê con chó. Có nhiều nhà Tây tôi thấy vậy đó, mà bà cô tôi ở dưới mặt Tây cũng có tặng. Và chứ đừng có chê chó của nó, chê chó của nó buồn lắm. Cái chó mình bo mình chó cứ nhảy 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 chồm chồm này tôi ghét lắm, chồm chồm tôi hừ hừ mình ghét lắm, mình đuổi đi. Đồng nào cũng đừng có làm vậy nó buồn. Ba cặp con chó nó bà ôm bà hôn con chó, trời mình thấy mình cũng thất sợ luôn. Thì mình thấy như vậy nó đầu thai lên, nó đầu thai cho để nó trừng trị, để nó phá hủy. Nhưng thử ra là nó đến cái thời nó mà cái khi nó tàn rồi cái nhà thành nó như vậy. Thành ra mình mới thấy đó, chó mèo mới sinh làm người, thành ra thương chó mèo. Thương người thương chó mèo thì ngược lại người sinh làm chó mèo. Mình không có ác với con chó mèo, nhưng mà mình thế nào mà sống hòa đồng mà thứ, nghĩa là ăn chung ở chung với con chó con mèo như vậy được. Có con người có cái khác, cái này ghê lắm. Có nhiều cái mà mình mắt mình có nhìn thấy tận mắt mình mới tin được rằng là quái đản. Nhưng thậm chí mà tôi thấy đó, cái bà cô tôi có nuôi con chó mà bà cho nó, bà đút cục thịt cho nó ăn, con chó nó cắn cái nó ăn nó nhả, bà cầm nó bỏ miệng nó nhai tỉnh cho mình phục luôn, mình sợ khiếp luôn, mình bà này ăn chung với chó. Và cái đó là thường lắm á, đấy sợ. Nên thử ra cái đời nó như vậy. Đây cái câu này lý tôi trích cả đây cho xem. Thế là mình thấy là nếu mà mình đọc nhiều kinh điển của đạo Phật thì mình thấy Đức Phật cái gì nó nói tới hết á, nghĩa là Đức Phật không có bỏ qua cái nào hết. Và vì như vậy đó mình mới thấy Đức Phật là vĩ đại thực sự. Chứ mà Đức Phật chỉ có nói về cái mặt nào đâu đó. Mà lại còn nói hay về là Đức Phật đúng nghĩa là vừa văn hóa, vừa chính trị, vừa xã hội, vừa đạo đức, vừa tâm lý học đó. Không sót cái gì nữa, nhìn thấy trước hết á. Nghĩa là Đức Phật không phải là chỉ nói con đường giải thoát, tức là nói chuyện pháp xuất thế gian, mà không nói pháp thế gian đâu. Tức là không phải là về mặt thế gian thì ngài không rành mà Khổng Tử đâu, có ăn đức Khổng Tử. Về mặt thế gian có còn hạ Khổng Tử. Khổng Tử còn không biết cái căn bản của cái sự mà tai ương xã hội là làm sao với Đức Phật đi hết. Thì ra mình thấy là về cái mặt xuất thế gian thì ngài còn ăn đức Lão Tử, mà thế gian ăn đức Khổng Tử. Đây là trong Kinh Tăng Nhất A Hàm. Thì dần dà đó thì tôi cứ trích hết mấy cái này là cho tham khảo cho xem cho biết. Thì nó có nhiều, thí dụ như là nếu mình trích về vô thường, mình trích về thí dụ như là tham sân si, thí dụ như vậy, những cái tác hại của nó, mà trong kinh nào nói về tham như thế nào, trong kinh nào nói tham như kia, hoặc là về tham quý, trong mỗi kinh nói như thế nào. Thì các pháp thì Đức Phật luôn nhấn mạnh như vậy đó. Trong tất cả các pháp bất thiện đó thì là vô tham vô quý, là hai pháp đứng đầu. Bây giờ bây giờ cũng không có còn bao nhiêu nữa, không có hỏi hay là có ai hỏi gì không? Thì đó thì tổ bảo rồi, mà là nhược nhân tính tọa tu dấu khoảnh, tức là nếu mà người nào mà ngồi tính tọa chỉ trong cái niệm tích tắc thôi, thắng tạo hành xa thất bảo pháp, còn cái công đức còn hơn xa cả cái người mà xây dựng cái tháp bảo bằng bảy thứ báu. Tại vì sao vậy? Bảo tháp tất cánh hóa vi trần, rốt cuộc thì bảo tháp kia cũng phải thành vi trần, thành cát bụi, xây cái gì đó cũng thành cát bụi. Nhưng mà nhất niệm chính tâm thành chính giác, nhưng một niệm chính tâm cái niệm đó là nhân của cái quả thành chính giác sau này, thì cái nhân đó nó còn hoài. Nên mình nói ví dụ chẳng hạn như là cái câu chuyện mà cái ông già mà được Đức Phật cứu độ khi mà ông xin tu, mà ngày sau lại xuất từ khước, là bởi vì ông già rồi, trên 60 tuổi không cho tu nữa. Và ông buồn tình đời, ông vô thường than thách, than trách đủ thứ, rồi ông treo dây đỉnh thắt cổ ông tự vận. Vì cái ông nghĩ là cái tuổi già rồi không có tu được nữa. Đó. Thì sống mà làm gì? Đó. Thì vừa đời Đức Phật đi ngang qua đó, Đức Phật mới cứu. Mới cản ông lại và hỏi vì sao vậy, ông mới nói. Nhưng mà là bởi vì tôi không tu được nữa thì ngày hôm tôi buồn, tôi chán, tôi kiếp sống mà bây giờ mình muốn giác ngộ mà hết sức để giác ngộ rồi, thành ra buồn. Đức Phật mới thuyết pháp cho ông nghe, ông giác ngộ, ông chứng quả là hắn. Thì về sau Đức Phật dẫn về rồi mấy ngày đệ tử mới hỏi là lý do nào mà tại sao mà ông già như vậy rồi, già sắp chết rồi, già yếu rồi mà tại sao còn nghe pháp mà còn chứng được quả là hắn, có nhân duyên gì vậy? Đức Phật bằng lâu đời lâu kiếp luôn rồi. Thế từ xưa ông chỉ là một gã được nhặt củi đi đống củi cho phui vô rừng á, rồi bị con cọp nó đuổi quýnh qua thì chạy rồi cái la lên, và không biết la cái gì hết, rồi cái la Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Rồi cái quả của cái chữ Nam Mô Phật ngày nay nó trổ, cho nên chứng A La Hán. Thì cái quả nó chút xíu chút đỉnh nó thôi, là cái mấy cái tín niệm la rồi đó, mà trong cái giây phút đó ông thành khẩn, bởi vì ông sợ quá rồi, cũng sợ quá thì ông la rồi, mà rồi nó lâu thành nhưng mà nó cũng sẽ thành. Thì đó, thì đó là một niệm nó thôi đó, mà nó còn có cái ngày nó thành. Thành ra là nhất niệm tính tâm thành chính giác, là cái một niệm tính tâm đó nó là một niệm là gây cho cái sự thành chính giác của mình, cái nhân để tạo thành cái quả. Còn là dù mình đem một viên gạch để mình xây một cái gì đó thì cái đó nó cũng sập. Thành ra có công đức, nhưng mà công đức đó là công đức của sinh tử, tức là cái mình xây lên là sinh mà nó có tử, tức là nó sẽ có bị hủy diệt. Thành ra mình tạo cái phước sinh tử, mình được tạo cái phước sinh tử, mình được cái quả. Đó. Mình gieo cái nhân phước sinh tử thì mình được cái quả phước sinh tử. Thế là phước của mình có sinh thì nó có diệt. Thành ra cái phước đó của mình sẽ có hết. Thế còn đằng đây là gieo cái phước mà không sinh tử, tức là cái phước mà nó còn hoàn. Cái phước này không ai lấy đi được hết. Mình xây một cái gì đó rồi cũng có ngày, hay là mình tích trữ một cái gì đó thế gian cũng có ngày có đứa ăn cắp, nhưng mà chỉ có một cái mà không ăn cắp được hết, mà chết mình không có đem theo được, cục vàng mình đem theo được, những cái này mình đem theo được. Thế thì chẳng hạn những cái nhân duyên mình đã làm, những ý nghĩa, những sự tu tập, những sự học hỏi, thì mình chết mình đem theo bằng cái tâm linh của mình, tâm thức của mình.